chào quý thính giả đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97.3MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Cần Thơ hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng đợt 1 đối với dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô với giá khởi điểm là 40 triệu đồng.
Chính thức phát động tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 trên toàn quốc. Mức khuyến mãi tối đa lên tới 100%.
Các đơn vị doanh nghiệp ở Cần Thơ cam kết bảo đảm nguồn cung thịt heo từ nay đến cuối năm.
Dịp cuối năm là thời điểm vàng để phát triển du lịch MICE tại Cần Thơ.
Hội thi đấu hót chim chào màu, nơi quy tụ những người đam mê yêu thích chim cảnh, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân Tây Đô.
Hồng Linh và Quang Duy vừa giới thiệu những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với thông tin chi tiết. Thưa quý thính giả, để đảm bảo 12 địa phương có cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2 đi qua, bàn giao đủ khoảng 70% mặt bằng phục vụ khởi công vào cuối năm nay. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các sở ngành liên quan đẩy nhanh công tác lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật.
Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo từng đoạn, từng khu vực, ưu tiên các khu vực thuận lợi như đất công, đất nông nghiệp, khu vực dự kiến khởi công để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án.
Tại Cần Thơ, ngày hôm qua, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã cắm những cột mốc cuối cùng, hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng đợt 1 đối với dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, dự án thành phần 2 đi qua địa bàn 3 quận của thành phố Cần Thơ, gồm Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ. Công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng được chia làm 3 đợt, tương ứng với địa bàn 3 quận vừa nêu. Đến nay, công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng đã đạt trên 90%. Dự án được đánh giá là con đường huyết mạch vì sẽ hình thành một trục ngang trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long qua thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Con đường sẽ kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả của các dự án đã và đang đầu tư, nhất là các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển.
Một thông tin đang được nhiều người quan tâm. Chiều hôm qua, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết cũng nêu rõ giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá và bước giá là 5 triệu đồng.
Hình thức đấu giá được xác định là đấu giá trực tuyến. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Người trúng đấu giá cũng có quyền giữ lại biển số xe trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng, không thể sử dụng được, hoặc là được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng, kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng, không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu.
Về nghĩa vụ, quy định nêu rõ người trúng đấu giá không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 và được thực hiện trong 3 năm. Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn một số quận nội thành với thời gian thí điểm là 12 tháng, trong thời gian thí điểm không thu phí vỉa hè và có thu phí sử dụng dịch vụ.
Theo đó, Hà Nội sẽ có 1.000 xe đạp, 50% là xe đạp điện, với 94 vị trí đặt xe, tổng vốn đầu tư là khoảng hơn 30 tỷ đồng. Doanh nghiệp thí điểm xin miễn phí vỉa hè và có thu phí dịch vụ trong 12 tháng. Dịch vụ xe đạp công cộng sẽ góp phần thay thế phương tiện cá nhân để kết nối các di chuyển ngắn giữa các khu vực dân cư, các bến xe, nhà ga, tàu điện. Thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng sẽ tận dụng nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách.
Người dân có thể sử dụng dịch vụ thông qua phần mềm trên điện thoại thông minh, mở khóa xe bằng mã QR, tìm trạm và đặt xe qua ứng dụng. Chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp và 10.000 đồng đối với xe đạp điện. Người dân thuê xe cả ngày sẽ trả mức phí là 60.000 đồng với xe đạp và 120.000 đồng với xe đạp điện. Hệ thống cũng có vé theo tháng, quý và năm, thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử. Thưa quý thính giả, Bộ Công Thương vừa có công văn số 7.197 và 7.198 về việc rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu.
Cụ thể như vấn đề chu kỳ điều hành giá xăng dầu, quy định mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn, quyền và nghĩa vụ của các thương nhân phân phối xăng dầu, quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu, việc quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, việc sửa đổi bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và thực tiễn quản lý mặt hàng xăng dầu trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ cơ quan ngang bộ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nghị định số 83 và nghị định số 95, có ý kiến đối với các nội dung đề xuất sửa đổi nêu trên và các nội dung cần sửa đổi bổ sung. Văn bản cử người và tham gia ý kiến gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 11 năm nay để kịp thời tổng hợp báo cáo Chính phủ trong tháng 11. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hôm qua, Bộ Công Thương chính thức phát động tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 trên toàn quốc. Chương trình nhằm tạo một mùa đặc biệt trong năm với hàng loạt khuyến mại giảm giá trên các kênh thương mại điện tử, ví điện tử, hệ thống các siêu thị bán lẻ.
Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 24 tháng 1 năm 2023, nghĩa là người tiêu dùng có gần 2 tháng để trải nghiệm, sử dụng voucher cùng hàng loạt các chương trình giảm giá, nhất là vào các dịp lễ lớn như là Noel, Tết Dương lịch, Tết âm lịch. Không chỉ giảm 30-50% như thông thường, mà mức khuyến mại tối đa các doanh nghiệp được triển khai trong đợt này lên tới 100%. Năm nay, tháng khuyến mại tập trung quốc gia dự kiến sẽ có gần 100.000 chương trình khuyến mại, gấp đôi so với năm ngoái. Các sản phẩm mặt hàng được khuyến mại mạnh như thực phẩm, đồ gia dụng, điện, điện tử, dịch vụ du lịch, giải trí và lưu trú.
Thưa quý thính giả, cho đến nay, Cần Thơ đã có 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia bình ổn với tổng giá trị hàng hóa dự trữ là hơn 2.236 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị cho 2 tháng cuối năm là 998 tỷ đồng. Đặc biệt với mặt hàng thịt heo, nhiều nhà phân phối ở Cần Thơ cho biết sẽ đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phóng viên Lâm Trực thông tin chi tiết.
Công ty cổ phần thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ, gọi tắt là CTC Cần Thơ, đã ký kết hợp đồng chăn nuôi heo với 15 trang trại, hộ chăn nuôi với sản lượng dự kiến trên 20.000 tấn thịt, sẽ cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Hiện tại mỗi ngày, CTC vẫn đều đặn cung ứng cho các siêu thị, chợ truyền thống hơn 5 tấn sản phẩm thịt heo các loại. Đây là đầu mối chủ lực của Cần Thơ trong hàng chục năm qua tham gia bình ổn thị trường thịt heo, nhằm không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ gây tăng giá đột biến. Bà Nguyễn Thị Huỳnh, Giám đốc xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 trực thuộc CTC Cần Thơ cho biết thêm.
Về cái phương châm của CTC hồi xưa tới giờ là bình ổn giá thị trường và cái giá thì đảm bảo là giảm hơn giá thị trường khoảng 5%. Tại CTC là cái nguồn cung cấp thực phẩm chính thì từ xưa giờ CTC vẫn giữ duy trì cái phần của mình.
Theo quản lý siêu thị Vinmart Cộng tại Cần Thơ, thị trường hàng hóa Tết năm nay sẽ tăng khoảng 30% đến 40% so với ngày thường. Do đó, Vinmart Cộng đã chuẩn bị nguồn hàng giá trị tương đương 50 tỷ đồng. Đối với siêu thị Lostemart Cần Thơ, đã chuẩn bị khoảng 100 tỷ tiền hàng hóa cho dịp Tết Quý Mão năm 2023, tăng khoảng 35% khối lượng dự trữ. Lostemart cam kết cùng thành phố Cần Thơ bình ổn thị trường, trong đó mặt hàng thịt heo dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường trên 1 tấn mỗi ngày. Ông Hồng Tân Trạng, giám đốc siêu thị Lostemart Cần Thơ, nói.
Đối với doanh nghiệp thì chúng ta có một cái lượng gọi là sản xuất và thu mua khép kín, cho nên là chắc chắn lượng hàng hóa thì sản phẩm thịt chắc chắn là không thiếu, lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ cho tiêu dùng, lúc nào cũng có cái chương trình bình ổn tốt. Và ngoài ra thì nó có những cái chương trình gọi là kích cầu và thu hút được cái người tiêu dùng vào, giống như nói là chương trình ngay đầu là chúng ta giảm giá tới 50% đối sản phẩm thịt các loại.
Ông Trương Hoàng Hải, giám đốc dùng chuỗi siêu thị Vinmart Cộng tại Cần Thơ cho biết thêm.
Hiện tại thì Lostemart Cần Thơ thì có bộ phận thu mua là chúng tôi vẫn đảm bảo là cái nguồn hàng thịt heo tại địa phương, thì chúng tôi có hai nhà cung cấp địa phương cũng như là CTC. Hiện tại thì cái nguồn hàng thì rất là dồi dào và giá cả cũng rất là ổn định.
Bình quân mỗi ngày Cần Thơ sử dụng khoảng 30 tấn các loại sản phẩm từ heo hơi. Rà soát ở một số đơn vị khác như siêu thị Go Cần Thơ, Co-op-mart Cần Thơ, Satra, Bách Hóa Xanh và các chuỗi cửa hàng cung ứng tiện lợi khác cũng đều cho biết sẽ cung cấp đủ nguồn thịt heo trong thời gian tới. Vấn đề cần quan tâm là việc kiểm soát chất lượng nguồn thực phẩm, quản lý điều hòa giá cả dịp trước, trong và sau Tết để tránh thiệt thòi cho người tiêu dùng.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình Chào Buổi Sáng. Thông tin tổ yến được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc khiến cho cả người nuôi và doanh nghiệp kinh doanh tổ yến rất vui mừng, phấn khởi. Đây cũng là động lực lớn thúc đẩy mô hình nuôi chim yến phát triển mạnh hơn.
Tỉnh Tiền Giang có mô hình nuôi chim yến thương phẩm lâu đời và phát triển mạnh nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 1.500 nhà nuôi chim yến, tập trung nhiều ở thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, chợ gạo và thành phố Mỹ Tho. Để phát triển mô hình sản xuất yến theo chuỗi giá trị, nhiều công ty chủ trương xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ tổ yến, liên kết sản xuất và tiêu thụ với các hộ nuôi chim yến xa gần thu mua sản phẩm yến.
Cùng với trái sầu riêng, khoai lang, thì tổ yến vừa được phía Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu chính ngạch. Đây là tín hiệu vui cho người nông dân, doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và mô hình nuôi chim yến tại tỉnh Tiền Giang nói riêng. Khi hàng hóa không ngừng được nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tổ yến sẽ tiếp tục bay xa, bay cao hơn. Thưa quý thính giả, thời điểm này, người dân Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã xuống giống dứt điểm các loại hoa Tết khác như cúc Đài Loan, cúc pha lê, dạng thọ, thược dược và yến thảo, cát tường, vân vân.
Để góp phần tạo điểm nhấn, tăng sức hút và tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan, thời gian gần đây một số nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cách trồng và cung ứng sản phẩm qua cảnh, biến qua cảnh thành quà tặng trong dịp Tết. Hướng đến sản xuất các sản phẩm qua nhỏ gọn làm quà tặng đang trở thành một trong những hướng đi mới giúp nhiều nông dân tăng thêm thu nhập.
Làng hoa Sa Đéc có hơn 2.000 chủng loại hoa cảnh chia thành 3 nhóm lớn gồm cây công trình, trang trí nội thất, bonsai và hoa các loại. Hoa cảnh Sa Đéc hiện sản xuất số lượng nhiều nhưng thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa phục vụ Tết hoặc cây công trình, chưa xuất khẩu được sang các nước cho nên giá trị mang lại chưa cao.
Thống kê từ Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, địa phương có diện tích trồng hoa hơn 780 hectare, trong đó trồng hoa phục vụ Tết năm 2023 hơn 100 hectare, chủ yếu trồng cúc mâm xôi hơn 266.000 giỏ, tăng trên 160.000 giỏ so với Tết năm 2022. Định hướng qua Sa Đéc là kết nối với những thị trường tiêu thụ lớn, đồng thời cung ứng công nghệ kỹ thuật lai tạo thêm nhiều giống hoa mới, cung cấp trong ngày Tết hoặc là phục vụ xuất khẩu.
Ở Cần Thơ, để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán, Hợp tác xã Hoa Kiển Tân Long A ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền xuống giống gieo trồng được hơn 150.000 chậu hoa kiển các loại, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Hợp tác xã Hoa Kiển Tân Long A hiện có 38 thành viên, với diện tích đất canh tác hơn 27 hectare. Bên cạnh quan tâm sản xuất thêm các loại hoa kiển mới, nông dân tại hợp tác xã cũng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất. Hợp tác xã cũng có khoảng 20 thành viên tham gia sản xuất hoa kiển quanh năm để phục vụ nhu cầu thị trường, chứ không chỉ trồng hoa vào thời vụ Tết. Theo Hợp tác xã Hoa Kiển Tân Long A, các loại hoa kiển được trồng tại hợp tác xã ngày càng đa dạng về chủng loại, đặc biệt là hợp tác xã sản xuất rất nhiều loại hoa cúc. Năm nay, nông dân tại hợp tác xã không chỉ tập trung sản xuất các loại hoa quen thuộc đã được sản xuất từ các năm trước như dạng thọ, hồng nhung, cát tường, mai dạ thảo, cúc tiger, cúc mâm xôi và Đài Loan hoa vàng, cúc pico, cúc calimero, mà còn đưa vào một số loại hoa mới để sản xuất như là cúc mâm xôi đỏ, cúc Đài Loan tím, cúc dân anh.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vì vậy, các nhà cung cấp dịch vụ quà tặng, đặc biệt là mặt hàng hoa tươi, đang tất bật chuẩn bị cho dịp lễ tri ân thầy cô.
Cụ thể, giá hoa hồng ta khoảng 7.000 đến 8.000 đồng một bông. Hoa hồng ngoại có giá từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng một bông. Hoa hướng dương khoảng từ 10.000 đến 15.000 đồng một bông. Hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng có giá khoảng 7.000 đồng một bó. Hoa lan vũ nữ có giá khoảng 100.000 đồng một bó 5 cạnh. Những giỏ hoa nhập khẩu từ Hà Lan, New Zealand dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Các mẫu hoa tươi được bó sẵn có giá dao động trung bình từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi bó.
Bên cạnh hoa tươi thì những món quà khác như cây cảnh mini, cây phong thủy, cây thủy sinh cũng xuất hiện trên thị trường với giá từ 150.000 đồng một bình tùy theo kích cỡ, giúp phụ huynh và các em học sinh có thêm sự lựa chọn quà tặng tri ân thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Về lĩnh vực du lịch, thưa quý thính giả, ngày hôm qua tại Hà Nội, cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam ra mắt chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản với chủ đề Khám phá Nhật Bản khởi nguồn đam mê, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023. Trong chiến dịch này, Nhi Thắng Family gồm ca sĩ Đông Nhi, ông Cao Thắng và con gái là bé Winnie được bổ nhiệm là đại sứ du lịch Nhật Bản.
Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, ngành du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi. Đối với Việt Nam, ngay sau khi mở cửa lại hoàn toàn các hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho khách như thủ tục xuất nhập cảnh đã được khôi phục như trước COVID-19. Với sự hỗ trợ của các đối tác Nhật Bản, du lịch Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện giới thiệu du lịch tại Kanagawa trong khuôn khổ tuần du lịch văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản.
10 tháng qua, Việt Nam đón được hơn 2.100.000 lượt khách du lịch quốc tế, trong đó gần 97.000 lượt khách du lịch Nhật Bản, chiếm 7% trong tổng khách đến Việt Nam.
Theo kế hoạch thì ngày mai 17 tháng 11, Ủy ban Hợp tác Du lịch Việt Nam-Nhật Bản sẽ họp chính thức tại Đà Nẵng cùng nhiều sự kiện xúc tiến, quảng bá diễn ra tại hai nước, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ du lịch giữa hai nước. Các chính sách thông thoáng về xuất nhập cảnh cùng tiềm năng về du lịch của mỗi bên được kỳ vọng sẽ giúp trao đổi khách giữa hai nước sẽ phát triển nhanh và bền vững, đạt được các mốc kỷ lục như trước đại dịch COVID-19.
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang lên kế hoạch trình chính phủ phê duyệt trong tháng này một khoản ngân sách trị giá 8 tỷ 700 triệu bạc, tức là hơn 224 triệu đô la Mỹ, để thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch nhằm đạt mục tiêu thu hút từ 18 triệu đến 20 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2023.
Bộ Du lịch cũng đang lên kế hoạch xin sự chấp thuận của nội các để miễn thị thực cho tất cả du khách châu Âu và kéo dài thời gian lưu trú cho khách du lịch từ các quốc gia vùng lãnh thổ được miễn thị thực. Việc Trung Quốc vẫn duy trì các hạn chế đối với du lịch ra nước ngoài để phòng ngừa COVID-19 cũng khiến Thái Lan mất đi một nguồn khách quan trọng từ thị trường du lịch lớn nhất của nước này.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch tổ chức chương trình Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 với chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6 năm 2023.
Đây là kỳ Festival Biển lần thứ 10 được tổ chức tại tỉnh từ năm 1993 đến nay, với định kỳ 2 năm một lần, bao gồm chuỗi hoạt động phong phú đa dạng về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phản ánh được những giá trị tinh hoa văn hóa của con người và vùng đất quê hương Khánh Hòa. Về tinh thần hăng hái, lao động, tình yêu biển đảo quê hương đất nước, đồng thời quảng bá giới thiệu tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và kinh tế xã hội địa phương nói chung.
Theo ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hiệp, cuối năm, các doanh nghiệp sẽ thường tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, khen thưởng cũng như hội nghị khách hàng. Được các đơn vị lĩnh vực du lịch đánh giá là thời điểm vàng để khai thác du lịch MICE, loại hình du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm, khen thưởng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam vừa chọn Bảo Gia Trang Viên, một khu nghỉ dưỡng kết hợp khu trò chơi ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, làm điểm tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022. Cùng với hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thì các hoạt động team building là điều được hầu hết nhân viên của đơn vị yêu thích và hào hứng tham gia. Anh Đinh Quốc Triệu và anh Phạm Quy Cần, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam có chia sẻ.
Về các chương trình vui chơi ngoài trời thì các bạn thiết kế khá là chuyên nghiệp, các bạn MC thì quạt náo cũng rất là vui. Chương trình thì có tính gắn kết đồng đội khá là cao.
Sau những cái công việc mà căng thẳng á, công ty cũng tạo điều kiện cho một cái sân chơi cho anh em đồng nghiệp để có một cái sân chơi mà có thể giải tỏa được nhiều cái căng thẳng trong công việc, có được niềm vui để có động lực lên để mình phát triển được công việc nữa.
Theo đại diện Bảo Gia Trang Viên, bên cạnh quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất như phòng ốc, chỉnh trang khuôn viên, thì năm nay đơn vị cũng mạnh dạn tăng cường các hoạt động team building ngoài trời bằng việc áp dụng công nghệ giúp khách hàng có những trải nghiệm mới mẻ hơn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Sương, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng khách sạn và du lịch Hải Âu Cần Thơ cho biết thêm.
Hiện tại thì những cái tín hiệu về du lịch MICE rất là rõ nét, và nhất là tại Bảo Gia Trang Viên, những cái sản phẩm cực kỳ đặc thù của Bảo Gia thì đang thu hút rất là nhiều doanh nghiệp. Họ tề tụ về đây và nhất là chọn Cần Thơ như là một cái điểm đến để cho những cái hội nghị, hội thảo cũng như là họp mặt nhân viên. Nhất là những cái đối tượng doanh nghiệp mà họ quan tâm nhiều đến sức khỏe cho nhân viên và họ quan tâm tới môi trường cũng như là họ quan tâm tới văn hóa bản địa.
Gắn với các hoạt động hội nghị, hội thảo tri ân khách hàng cuối năm của doanh nghiệp, nhiều đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng tăng cường khai thác các tour tuyến nhằm giúp khách hàng doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn. Ông Trương Văn Dinh, Giám đốc công ty Ido Travel Cần Thơ thông tin thêm.
Với những sản phẩm như vậy, chúng tôi tập trung vào, ấn mạnh vào những cái event ở bên trong đó, tăng cái ảnh hưởng, cái thương hiệu của khách hàng lên đối với du khách, đối với các cái khách hàng của họ, cũng như là đối với các cái địa phương mà họ tổ chức cái chương trình này, để làm sao qua cái sự kiện cũng góp phần tăng cường cái hình ảnh của khách hàng của công ty và sự nhận biết về thương hiệu của khách đối với các hoạt động của họ trong cái mùa du lịch này.
Quý khán giả thân mến, ngoài các điểm đến trong nước thì một số đơn vị cũng lựa chọn các điểm đến nước ngoài. Và theo dự báo của các doanh nghiệp du lịch thì từ nay đến cuối năm, du lịch MICE sẽ tiếp tục sôi động. Thưa quý khán giả, ngày hôm qua 15 tháng 11, thế giới đã đón công dân thứ 8 tỷ, là một bé gái người Philippines chào đời vào lúc 1 giờ 29 phút theo giờ địa phương tại Bệnh viện Phụ sản Quốc gia ở Manila. Bé gái công dân thứ 8 tỷ được đặt tên là Venice Mabansat, được kỳ vọng sẽ là biểu tượng của sự phát triển trong tương lai.
Ngày 15 tháng 11 năm 2022 đã trở thành cột mốc mới trong hành trình phát triển của xã hội loài người, khi dân số thế giới chính thức đạt 8 tỷ người. Dấu mốc 8 tỷ người đạt được 12 năm sau khi dân số toàn cầu chạm ngưỡng 7 tỷ, đã tạo thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, đồng thời cũng mang tới không ít thách thức trên hành trình hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Dự kiến tới năm 2050, hơn một nửa mức gia tăng dân số toàn cầu sẽ tập trung ở 8 quốc gia và Ấn Độ, nằm trong số đó cùng với Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ethiopia, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania. Liên Hợp Quốc dự báo Ấn Độ sẽ có hơn 1,6 tỷ dân vào năm 2050, vượt xa con số hơn 1,3 tỷ dân của Trung Quốc vào giữa thế kỷ này. Đây là thách thức lớn về kinh tế, xã hội và môi trường, tác động tới việc bảo đảm chất lượng cuộc sống.
Liên Hợp Quốc khẳng định dân số là chìa khóa để phát triển bền vững. Bởi vậy, với cột mốc dân số 8 tỷ, thì có thể nói loài người đang nắm giữ chìa khóa vàng để thúc đẩy thế giới hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Điều quan trọng nhất là tập trung đầu tư vào con người để có thể vượt qua thách thức, khai thác và phát huy tiềm năng sức mạnh của 8 tỷ người. Thưa quý thính giả, đêm giao thừa xuân Bính Thân năm 1956, Bác Hồ đến thăm trường thương binh Hỏng Mắt. Tại đây thì Bác đã đưa ra lời động viên, lời dạy đầy ân tình: tàn nhưng không phế. Nhưng sau này, tư tưởng tàn nhưng không phế đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của người khuyết tật nói chung và của đội tuyển người khuyết tật Cần Thơ nói riêng.
Những chiếc huy chương vàng được trao cho các vận động viên thành phố Cần Thơ tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á và giải vô địch môn điền kinh, môn bơi người khuyết tật toàn quốc năm 2022. Và những thành tích dễ dàng ấy được tiếp tục vinh danh với những phần thưởng xứng đáng, được trao cho những vận động viên xuất sắc đã mang vinh dự về cho thành phố. Vận động viên Lê Thị Trúc Phượng, đoàn vận động viên người khuyết tật thành phố Cần Thơ nói:
tinh thần đồng đội thì chị em cũng hỗ trợ lẫn nhau, vậy cái nào mình không làm được thì chị em mới tiếp. Em nghĩ mình khuyết tật nhưng mình cũng nghĩ là đi bơi lội để cho mình giao lưu với bạn bè, giống như chỗ này chỗ kia mình nghĩ mình tàn nhưng mà mình không phế.
Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Thể thao Người khuyết tật thành phố Cần Thơ cho hay:
anh em cũng thể hiện về tinh thần quyết tâm để mà thi đấu cho nó hết mình, kinh phí hạn hẹp nhưng mà anh em vẫn cố gắng để mà khắc phục, để vươn lên.
Tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á thành phố Cần Thơ có 3 vận động viên cùng góp mặt và đoạt 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đây là thành tích tốt nhất của thể thao người khuyết tật thành phố Cần Thơ trên đấu trường Đông Nam Á. Còn ở trong nước, tại giải vô địch môn điền kinh, môn bơi người khuyết tật toàn quốc năm 2022, 25 vận động viên đất Tây Đô mang về cho thành phố 12 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, xếp hạng 3 trên 10 đoàn tham gia. Đó là những thành tích đáng ghi nhận của những vận động viên thành phố, luôn thể hiện tinh thần tàn nhưng không phế, mỗi khi đem chuông đi đánh xứ người. Vận động viên Võ Thanh Tùng, đoàn vận động viên khuyết tật thành phố Cần Thơ chia sẻ:
thành tích đạt được kết quả cao thì bản thân cũng như là toàn đội rất là vui, vì trong một tháng tập huấn thì bản thân cũng như là đồng đội đã cố gắng tập luyện vượt qua những cái khó khăn đem về thành tích về cho thành phố Cần Thơ, thì bản thân thì cũng rất là được vinh dự và vinh hạnh là bản thân mình cũng đóng góp được 3 huy chương vàng đem về cho thành phố Cần Thơ, thì em cảm thấy là rất là hạnh phúc.
Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Thể thao Người khuyết tật thành phố Cần Thơ thông tin thêm:
nói chung là anh em mình có tàn nhưng mà không có phế. Không có phế là vì anh em cực lực là tiến bộ, là thi đấu hết mình để mà khắc phục mọi khó khăn để đạt được thành tích.
Chứng kiến và nhìn nhận những kình ngư người khuyết tật làm dậy sóng trên những đường đua xanh, cùng những kỷ lục được thiết lập đã làm nhiều người cảm thấy nể phục. Không ai có thể tin rằng đằng sau thân hình khiếm khuyết ấy lại có sự quyết tâm lớn lao để chinh phục đỉnh cao của thể thao, mang vinh quang về cho thành phố, theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, chim chào mào là loại nhanh miệng và dễ nuôi. Đó cũng chính là lý do tại sao phong trào chơi chim chào mào ở Cần Thơ ngày càng phát triển. Để nuôi chào mào bổi nhanh hót thì ngoài tính cách của chú chim còn phải kể đến công chăm sóc của các nghệ nhân. Mới đây, câu lạc bộ chào mào Lộc Xanh vừa tổ chức hội thi đấu hót chào mào, tạo nên không khí sôi nổi ở một góc sân vườn và dần trở thành một sân chơi đặc trưng về loại hình văn hóa của từng vùng miền trải dài đất nước mang hình chữ S.
Dù chỉ là hội thi tuần tại câu lạc bộ chào mào Xanh Lộc ở số 211-213 đường Xuân Thủy, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhưng đã thu hút các nghệ nhân sinh hoạt tại các câu lạc bộ ở thành phố Cần Thơ, các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, đem theo 40 con chim chào mào để đấu hót, tạo nên nét đẹp của môn nghệ thuật dân gian truyền thống chim cảnh. Đây là địa điểm tổ chức hội thi có quy mô lớn nhất ở thành phố Cần Thơ, phù hợp với không gian rộng, thoáng mát để chào mào đấu hót và người dân đến thưởng thức. Ông Trần Ngọc Thái, câu lạc bộ chào mào 79, quận Bình Thủy, nói:
những anh em nghệ nhân đến đây để tham dự cái giải chào mào đấu hót của câu lạc bộ Xanh Lộc, chào mào Xanh Lộc, thì chúng ta không gì ngoài cái đam mê là chính, và cũng được câu lạc bộ tạo điều kiện cho một cái sân chơi rất tốt, rất mong là anh em chúng ta ủng hộ câu lạc bộ chào mào Xanh Lộc lâu dài, và cũng nhằm để thúc đẩy cái phong trào của chào mào đấu hót.
Còn theo ông Nguyễn Quy Tạo, câu lạc bộ chào mào Xanh Lộc thì
tụ tập lại những anh em mà có cái niềm đam mê với cái bộ môn mà chào mào đấu hót, thì tụ tập lại những anh em rồi là đã có cái kinh nghiệm chơi chim rất là lâu rồi, nhưng mà cái bộ môn chào mào đấu hót thì nó cũng chỉ mới phát triển ở đây, muốn tổ chức để đưa đến cái bộ môn này về sâu với lại thành phố chúng ta, và cũng chỉ là chơi để tạo cái phong trào cho mọi người cùng chơi thôi và phát triển rộng lên.
Dưới sự điều hành và giám sát của ban giám khảo sau mỗi vòng thi đấu, những chú chim có biểu hiện đấu yếu, tấm khô, tỉa lông sẽ bị loại dần để chọn ra những chú chim có hình thể đẹp, thể hiện sức bền bỉ, dẻo dai, có giọng hót khỏe, âm điệu hay để trao giải. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, hội những người yêu thích chào mào còn mở rộng nội dung chấm điểm từng vòng theo nhiều tiêu chí rất khắt khe, như là bộ dáng, tư thế thi đấu, giọng hót, âm độ, tiếng hót, thần thái khi thi đấu. Đây là hoạt động với tinh thần tự nguyện của những người cùng sở thích. Anh Nguyễn Phương Tính, đơn vị hỗ trợ sân đấu hót chào mào thành phố Cần Thơ, cho hay:
nói chung là tạo điều kiện cho anh em hết mình, tại vì cùng đam mê rồi, thì cỡ nào cũng phải tạo điều kiện, là thứ nhất là về cái không gian, thứ hai nữa về phục vụ ở đây, và những cái cơ sở vật chất gì đó là đều là tập trung là hết hỗ trợ hết sức mình đối với anh em, tại vì cùng chung cái đam mê ở đây.
Ông Nguyễn Quy Tạo, câu lạc bộ chào mào Xanh Lộc, chia sẻ thêm:
ở đây chúng tôi chơi với tinh thần là vui là chính, chơi là tự nguyện. Hàng tuần thì nhóm của chúng tôi thì có tụ tập với anh em lại ngồi uống cà phê, trao đổi kinh nghiệm về những chim chào mào vào thứ ba và thứ năm, và đến cuối tuần thì vào thứ bảy thì chúng tôi tổ chức cái cuộc thi hàng tuần, để nói là cuộc thi cho nó hoành tráng thôi, nhưng mà thực sự đó là để mà cọ sát với nhau, để tìm ra được những chiến binh, tại vì chúng tôi gọi con chim chào mào đấu hót là những chiến binh để tham gia những cái cuộc thi lớn hơn của các tỉnh, cũng như là những cái giải đấu lớn của Hiệp hội chào mào miền Nam, cũng như là cái Hiệp hội chào mào của cả nước.
Dạ, thông qua hội thi thì ban tổ chức cũng muốn giới thiệu đến du khách và những người đam mê yêu thích chim cảnh về môn nghệ thuật dân gian truyền thống, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân Tây Đô. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân có cơ hội giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết giữa các câu lạc bộ và các nghệ nhân đam mê tiếng hót của chim chào mào. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.